Bạn thân mến, khi nói về hình ảnh những người phụ nữ, ngoài hình ảnh về người mẹ, người vợ, người ta thường còn nhắc tới những người chị. Trong số cảm xúc âm nhạc tuần này, tôi muốn chia sẻ với các bạn một bài viết rất sâu sắc về một ca khúc đã làm rung động trái tim rất nhiều người, ca khúc Chị Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài, thơ Đoàn Thị Tảo. Bài viết cảm nhận được tổng hợp từ chuyên mục Phải Nghe của Nhạc Việt Plus. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thì thoảng đi trên những con phố nhỏ vắng người giữa lòng thành phố, tôi hay miên man trong cảm giác buồn xa xứ. Đã gần trọn hai mùa ở miền Bắc, tôi xa quê hương. Hai mùa mưa nắng ở đất Sài Thành, tôi nhớ hoài làn gió mơn man của mùa thu. Ngoài đó, một mùa lá vàng rụng rơi đã về trước thềm nhà. Mỗi bước chân đi dọc con phố lặng lẽ và điều hưu, và thả mình trong tiếng nhạc dịu dặt từ chiếc MP3. Tôi thường chọn nghe những tiết tấu chậm buồn mà sâu lắng giữa độ tháng 10. Thật vô tình, thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo, cứ dịu dàng, ngân nga cùng nhịp cảm xúc. Tôi nghe chị tôi từ thời nào xa lắm, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết vào thời điểm tôi ngẫm ra hình ảnh chị gái mình trong lời bài hát, tôi như chợt hiểu thêm nỗi buồn phẳng phắc nơi đuôi mắt của chị, chất chứa trong tâm tư giấu kín như nỗi niềm chung của nhiều người phụ nữ Việt khép lòng tự trở chăn. Thế là bao năm rồi chị theo chồng, và cũng là từng ấy năm tôi xa chị. Đôi ba lần chị về nhà mang theo những lời thăm hỏi ba và dì, những quả bánh cho sắp em, theo cùng chị về là đôi mắt dịu dàng ươn ướt. Chị như đẹp hơn với nét hiền thảo trong tà áo dài, đoan trang những cử chỉ ân cần, cái gật đầu rất khẽ, và đâu đó thêm vào nét hao gầy nơi nét mặt. Nơi chị cứ thẳng lên nỗi buồn không nói, nhưng sao rất đỗi trầm tư. Ấy là khi những nhịp nhàng của âm nhạc cất lên tiếng lòng sâu lắng. Chị cho tôi nghe bản nhạc Chị Tôi. Chị bảo bài hát rất hay, và chỉ có những dung cảm rất riêng người phụ nữ mới hát lên giai điệu lắng đọng và sâu xa ấy. Và tôi đã nghe Chị Tôi lần đầu tiên với giọng ca mỹ linh như thế. Hình ảnh chịu thương chịu khó, trải bao vất vả với tấm lòng nhân hậu đã in sâu vào tư tưởng tâm hồn người phụ nữ Việt những lối mòn chuyên chuyên. Cứ như số trời đã định đoạt trước, ngoài tấm lòng dễ cảm thương, từ thời con gái mà người phụ nữ thường an phận với tất cả bước ngoặt cuộc đời. Trong lời bài hát Chị Tôi của Trọng Đài, cái ý thức ấy hững hờ và đành chịu ở mũi từ bắt đầu bài hát. Thế là sẽ khiến cho ta cái cảm giác mọi chuyện đã rồi, từ cả trong ngày chị sinh đã định đoạt là ngày nổi gió, đến cả nét trầm tư chăn trở rồi cũng sẽ hàn in lên hình hài chị. Chẳng bao giờ tôi tin vào định mệnh, nhưng cũng thật ngỡ ngàng với cách ví von rằng cuộc đời chị sẽ như một bài thơ buồn, như câu hát dài để người lý lơi. Một đời người khá dài và khó dự định trước ngày mai sẽ ra sao, nhưng dường như hình ảnh mẫu mực nhất cho loài người có lẽ là người mẹ và người chị. Rất nhiều trong các tác phẩm thi ca, nhạc họa, hình ảnh người phụ nữ trở nên gần gũi và dễ chia sẻ. Có thể do chị là gạch nối giữa mẹ và ta, là tượng trưng cho sự giản dị và dễ đồng cảm. Có thể chị còn là người mẹ trong tương lai, mà ngay trong lời bài hát này, nơi chị đã nhiều nỗi vấn vương. Do vậy mà một đời chị sẽ còn bươn trải và âu lo nhiều hơn, vất vả nhiều hơn, cho dù cái đẹp ở chị có dịu dàng mà lan tỏa. Chị cứ như thế mà đằm thắm, nết na, đến cả đất trời cũng làm thơ mà ngẩn ngơ buồn cho cuộc đời ấy. Và dù trời báo trước một bi kịch cuộc đời sóng gió, chị còn biết gì hơn là phải chấp nhận cúi đầu bước tới. Nơi khóe mắt của mẹ từng có giọt nước mắt thương con, còn ở đuôi mắt chị chất chứa cả tuổi phận tình riêng. Giữa dòng đời xuôi ngược, những mảnh tình đi khắp bốn phương tìm kiếm, thì riêng mình chị đành chịu một mối tình hầm hiu đem bỏ chợ. Cái tình ấy dù đã ngấm, đã say và vương vấn, mà sao lại nức nghẹn trong chữ đa đoan. Và rồi hình ảnh người phụ nữ lại cứ âm thầm đi theo một lối mòn xưa cũ, rằng số phận đã an bài, rằng nào biết gì hơn là chấp nhận. Cuộc đời ấy sao u uẩn, bị lu mờ và ngang trái. Ca khúc này không quá khó để cảm nhận được cái hồn thắm thiết và đa đoan của hình ảnh người chị trong đó. Nhưng quả thật, khi tiếng lòng nghẹn ngào được thả bồng lên trời, để đọng lại chỉ là lời ca dịu dàng, thắm đượm chút thứ tha. Tôi biết bài hát này là ca khúc trong một bộ phim truyền hình, và chất trữ tình trong nó không phủ nhận vai trò của nhà thơ Đoàn Thị Tảo. Nhưng nếu để nghe độc lập một tác phẩm âm nhạc như thế này, tôi dám chắc rằng nhiều thế hệ sẽ vẫn cảm nhận được nỗi niềm riêng của người con gái đa đoan trong bài hát. Hình ảnh ấy, cách nhìn nhận ấy, tuy rằng khá cổ điển trong cuộc sống thời hiện đại và hội nhập bây giờ, nhưng không phải là không tồn tại. Chất thơ và điệu nhạc trong bài hát như cùng hòa quyện và cùng tạo nên nỗi lòng cảm thông, sự nhỏ bé mà vô cùng đời người con gái. Nếu bạn không có một buổi chiều đi dạo trên những con phố nhỏ, vắng người giữa lòng thành phố nhộn nhịp, để cảm nhận một nỗi buồn nào đó tha hương và lần nào đó trống trấn trong cuộc đời, chỉ cần nghe chị tôi, và dường như thế là đủ. Bạn vừa được nghe những cảm nhận về ca khúc Chị Tôi được tổng hợp từ chuyên mục Phải Nghe của Nhạc Việt Plus. Nhân đây, ban biên tập chương trình cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn nguồn gốc ra đời của bài hát này. Nói về bài hát phải kể đến nguyên liệu đầu tiên là bài thơ Cho Một Ngày Sinh của nữ thi sĩ Đoàn Thị Tảo, viết tặng chị gái của mình là nhà văn Đoàn Lê. Có lẽ nhà văn Đoàn Lê là một nguyên mẫu chân thực nhất cho nhân vật trong bài thơ, và bằng một tình cảm mến mộ đặc biệt, một sự đồng điệu hiếm thấy trong cảm xúc, nhạc sĩ Trọng Đài đã đem tới cho bài thơ một cuộc đời mới, một hơi thở mới, chiêm nghiệm mới. Ca khúc Chị Tôi được khai sinh một lần nữa từ bài thơ ban đầu như thế.